Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 29 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Hôm nay không khí tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trở nên náo nhiệt khi rất đông người dân tập trung về chụp ảnh tham quan dịp lễ 30 tháng 4. Nhiều người dân cầm cờ đỏ sao vàng, cười rạng rỡ ghi lại những hình ảnh trước hội trường Thống Nhất. Ngay từ 8 giờ sáng, khu vực công viên bến Bạch Đằng bắt đầu đông đúc người dân đến vui chơi, tham quan, chụp ảnh. Khu vực công viên được phủ kín màu cờ Tổ quốc. Dòng người tấp nập, nhiều gia đình, có cả người già và trẻ nhỏ, tay cầm cờ Tổ quốc, mặc áo dài truyền thống, áo đỏ sao vàng để chụp ảnh, quay phim, lưu lại những kỷ niệm đẹp. Cũng theo ghi nhận, nhiều người dân cầm cờ đỏ sao vàng, cười rạng rỡ ghi lại những hình ảnh trước hội trường Thống Nhất cũng như khu vực sân khấu, khán đài chuẩn bị cho đại lễ 30 tháng 4. Thông tin và hình ảnh chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Chiều 29 tháng 4, Tuổi Trẻ Online ghi nhận hàng ngàn ô tô đổ về các cửa ngõ phía Đông, phía Tây thành phố Hồ Chí Minh để đi chơi, về quê trong dịp lễ 30 tháng 4. Các điểm nóng bắt đầu ùn ứ giao thông năm nay như nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức, vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân. Bắt đầu từ 16 giờ ở khu vực nút giao An Phú, lượng ô tô đổ dồn về nút giao An Phú để lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, về các tỉnh miền Đông, miền Trung khá đông. Lượng xe kéo dài hàng km ra tới đường Lương Định của Mai Chí Thọ đông nghẹt, xe cộ di chuyển khó khăn. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dòng xe ùn ứ bắt đầu từ khu vực gần bến xe miền Tây, kéo dài tới vòng xoay An Lạc và tiếp tục nối dài trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu Bình Điền. Trong dòng xe chen chúc, phần lớn là xe khách liên tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây. Nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi vì phải nhích từng chút một trong gần cả tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, tại Hà Nội từ giữa trưa, dòng xe trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có lúc ùn tắc kéo dài gần 5 km, nhích từng chút. Sáng nay trời Hà Nội nhiều nơi có mưa nhẹ, đến trưa tạnh ráo, hửng nắng. Nhiệt độ mát mẻ trong khoảng 24 đến 27 độ C khiến việc di chuyển thuận lợi. Khảo sát của Tuổi Trẻ Online, nhiều người cho biết họ lựa chọn đi du lịch tại các điểm cách Hà Nội khoảng 2 đến 4 tiếng di chuyển cho những ngày nghỉ sắp tới. Hạ Long, Quảng Ninh, Sapa, Lào Cai, Hòa Bình, Sầm Sơn, Thanh Hóa là các địa điểm được lựa chọn nhiều nhất. Từ khoảng 16 giờ nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội bắt đầu có lượng xe cộ tăng vọt. Càng về chiều tối, lượng người đổ ra đường về quê nghỉ lễ càng đông. Chiều 29 tháng 4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Theo đó, Chủ tịch nước đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và một người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025. Quyết định đặc xá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 và được thực hiện theo đề nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thông tin và hình ảnh chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị vừa có phương án đảm bảo an toàn giao thông các quốc lộ, cao tốc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trong đó, tại các tỉnh miền Tây sẽ tăng cường số lượng phà hoạt động liên tục trong thời gian cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đối với bến phà Đình Khao nối hai tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long sẽ hoạt động liên tục 6 phà, dự phòng 2 phà, bến phà Đại Ngãi nối hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng hoạt động 9 phà, dự phòng 2 phà, bến phà Kênh Tắt, tỉnh Trà Vinh hoạt động 3 phà, dự phòng 1 phà, bến phà Láng Sắt, tỉnh Trà Vinh hoạt động 3 phà, dự phòng 1 phà. Tại thành phố Hồ Chí Minh tối 28 tháng 4 đã tổ chức tổng duyệt màn trình diễn ánh sáng bằng 10.500 thiết bị không người lái, hay còn gọi là drone. Là một trong những sự kiện đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, màn trình diễn drone được chuẩn bị từ sớm để đảm bảo vấn đề kỹ thuật. Xuyên suốt màn trình diễn, 10.500 drone liên tục xếp thành các hình ảnh mang tính lịch sử thể hiện quá trình phát triển của thành phố, như hình ảnh chiếc xe tăng số hiệu 390 lao vào cổng chính Dinh Độc Lập, hình ảnh Bác Hồ, hình ảnh tuyến metro số 1 và biểu trưng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau buổi tổng duyệt, màn trình diễn chính thức sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5. Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Huế đã tiến hành các thủ tục để trả thưởng 2 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Nguyệt quê ở Quảng Nam. Bà Nguyệt là chủ nhân của tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách ở Huế. Trước đó, Tòa án Nhân dân thị xã Hương Thủy đã tuyên bà Nguyệt thắng kiện trong vụ tranh chấp trả thưởng. Sau khi hết thời hạn kháng cáo, Bản án có hiệu lực, công ty mời bà Nguyệt đến làm thủ tục và chuyển khoản 1,8 tỷ đồng sau thuế vào tài khoản của bà. Nhận thưởng, bà Nguyệt bày tỏ niềm vui, cảm ơn báo chí và dư luận đã đồng hành, đồng thời cho biết sẽ dùng tiền giúp đỡ các trường hợp khó khăn tại quê nhà. Bà cũng cam kết tiếp tục mua vé số truyền thống. Giám đốc công ty Xổ số Huế, ông Lê Trung Phước, chúc mừng bà Nguyệt và mong bà sẽ còn gặp may mắn trong tương lai. Ông cho biết vụ kiện là điều ngoài ý muốn và công ty luôn mong muốn được trả thưởng đúng người chúng. Ngày 29 tháng 4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Khuất Văn Sinh, người có hành vi hành hung, đạp vào bụng điều dưỡng trung tâm y tế huyện Thanh Ba. Bước đầu, cơ quan công an xác định khoảng 17 giờ 20 phút ngày 25 tháng 4 tại trung tâm y tế huyện Thanh Ba, trong quá trình các y bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân 12 tuổi bị sốc phản vệ khi tiêm kháng sinh, thì điều dưỡng của trung tâm y tế huyện Thanh Ba là anh Phạm Văn Nam đã bị ông Khuất Văn Sinh, là người nhà bệnh nhân, chửi bới, dùng chân đạp vào bụng. Tại cơ quan điều tra, ông Khuất Văn Sinh đã khai nhận hành vi vi phạm của mình là do lo lắng, bức xúc, không kiềm chế được bản thân. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, các y bác sĩ trung tâm y tế huyện Thanh Ba, Phú Thọ vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 12 tuổi bị sốc phản vệ khi tiêm kháng sinh. Đáng chú ý, quá trình các y bác sĩ đang cấp cứu thì người nhà liên tục gào khóc, dùng lời lẽ xúc phạm, đạp vào bụng điều dưỡng. Sáng 29 tháng 4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thân nhân của ông Nguyễn Vĩnh Phúc, 43 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nghi phạm dùng súng bắn tài xế lái xe tải gây tai nạn cho con mình, cho biết ông Phúc đã tử vong vào 20 giờ tối qua tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh do vết thương quá nặng. Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã liên hệ gia đình để làm việc liên quan đến vụ tai nạn khiến con gái ông Phúc tử vong vào tháng 9 năm 2024. Khi ông Phúc mất, gia đình được đưa thi thể về nhà định làm đám tang, nhưng hôm nay Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo sẽ tổ chức khám nghiệm tử thi. Riêng người bị bắn là T, 33 tuổi, quê quán huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hiện đã qua cơn nguy kịch sau nhiều ca phẫu thuật. Hiện T đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ngày 29 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vào ngày 26 tháng 4, Công an đã bắt được Thái Phi Hoàng, 33 tuổi, là quản lý một cửa hàng điện máy xanh ở tỉnh Đắk Nông. Nghi phạm đã đến một cửa hàng điện máy xanh ở tỉnh Đắk Lắk dùng búa đập phá trộm cắp 18 chiếc điện thoại di động. Theo điều tra ban đầu, Hoàng đang làm quản lý tại một cửa hàng điện máy xanh ở huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Do đó, Hoàng biết được quy luật hoạt động, hệ thống các cửa hàng điện máy xanh trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian gần đây do đầu tư tiền ảo trên mạng thua lỗ, nên Hoàng đã nảy sinh ý định đột nhập cửa hàng điện máy xanh ở Buôn Ma Thuột để trộm cắp. Chiều ngày 9 tháng 4, Hoàng mang theo nhiều dụng cụ rồi đón xe khách từ huyện Đắk Min lên thành phố Buôn Ma Thuột. Đến khoảng 23 giờ, Hoàng đi đến phía trước cửa hàng điện máy xanh Hòa Phú ở xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột dò la, quan sát. Khoảng 30 phút sau, thấy cửa hàng đã đóng cửa, ít người qua lại nên Hoàng mặc áo mưa trùm kín đầu, đeo khẩu trang, đeo kính đen rồi cầm búa đi đến đập vỡ cánh cửa kính cường lực. Sau đó Hoàng đi vào trong đập vỡ kính tủ trưng bày, lấy cắp 18 chiếc điện thoại các loại và một cục sạc Samsung. Ngày 10 tháng 4, Hoàng mang 18 chiếc điện thoại đến thành phố Hồ Chí Minh bán được hơn 100 triệu đồng và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan công an đã truy thu được 12 chiếc điện thoại và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!